Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, phụng vụ lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy quay trở về với Chúa, hãy làm hòa với Thiên Chúa. Và phương thế mà để chúng ta làm hòa với Thiên Chúa, làm hòa với nhau, Chúa Giêsu nói cho chúng ta qua chín đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa trong các bài đọc hôm nay nhắc nhở chúng ta về thân phận mỏng xỏm yếu đuối của con người. Và qua đó, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy hoán cải nội tâm trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Bài đọc sách thánh thứ nhất trích trong sách ngôn sứ Gioan chúng ta vừa được nghe kêu gọi mỗi người chúng ta, đó là hãy trở về với Thiên Chúa, trở về với Thiên Chúa thật lòng bằng cách hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo. Nói khác đi, con người cần phải trở về Thiên Chúa qua cách biến đổi cái nhìn của mình, thay đổi tư tưởng và ước muốn sao cho phù hợp với giao ước tình yêu của Thiên Chúa. Sự biến cải nội tâm ấy được biểu lộ bằng những hành động cụ thể như từ bỏ tập quán xấu, kìm hãm con người xác thịt, thực hành chay tịnh, tất cả là để tái lập thế quân bình giữa hồn và xác. Còn trong bài đọc sách thánh thứ hai mà chúng ta nghe hôm nay, Thánh Phaolô Tông Đồ cũng gửi cho giáo đoàn Côrintô, Ngài cũng kêu gọi dân chúng hãy trở về để làm hòa với Thiên Chúa, bởi vì đây chính là đời Thiên Chúa thi ân giáng phục. Tại sao con người cần trở về với Thiên Chúa và trở về với nhau? Thưa, bởi vì chính do tội lỗi. Chính do tội lỗi mà con người đã bị cắt đứt gọi nguồn mạch sự sống và bị dìm vào trong tình trạng bi thảm của sự chết. Và màn tang chế đã bao trùm lên con người. Thiên Chúa mời gọi con người, mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở về với Ngài để Ngài cất đi khỏi tấm màn tang chế đó và ban cho chúng ta niềm hoan lạc giao hòa. Sự giao hòa này trước tiên phải là một lời cầu nguyện khiêm tốn để nhận thức mình là thân phận cho bụi, trở về cát bụi mà lát nữa đây chúng ta bỏ một chút cho lên đầu để ý thức thân phận đó. Với tấm lòng khiêm tốn lạy Chúa, xin thương xót con vì con đã xúc phạm đến Ngài. Đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa, vì nó diễn tả tâm tình khiêm tốn của chúng ta và tâm tình của những người con cái cậy trông nơi lòng thương xót từ bi của Thiên Chúa. Và nếu chúng ta trở về với Thiên Chúa với tấm lòng tan nát và với một tâm hồn chân thành, chắc chắn Thiên Chúa sẽ nhập lời. Tuy nhiên, kính thưa quý ông bà anh chị em, người ta sẽ không thể giao hòa với Thiên Chúa, hay mỗi người chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng sẽ không thể giao hòa với Thiên Chúa mà lại không giao hòa với tha nhân. Đó là hai chiều kích mà Chúa Giêsu đã xác quyết. Nếu người dân của lễ nơi bàn thờ mà ở đó sực nhớ có người anh chị em bất hòa với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ đó đi làm hòa trước đã, rồi mới đến sân của lễ. Bởi vậy, nếu chúng ta cầu mong ơn hòa giải với Thiên Chúa, chúng ta cầu mong Thiên Chúa xá tội, thi ân giáng phúc cho chúng ta, thì trước hết chúng ta cũng cách tìm cách để hòa giải với anh chị em chúng ta. Đó là chúng ta hãy biết xóa đi những sự hiềm khích, xóa đi những xích mích, xóa đi những bất hòa, xóa đi những giận hờn, ganh ghét, xóa đi những bất công. Thư cộng đoàn phụng phụ. Mùa chay xã hội mời gọi mỗi người chúng ta ý thức thân phận của chúng ta, để chúng ta có một mối tương quan làm mới lại với Thiên Chúa và với nhau. Trong sứ điệp mùa chay năm nay 2019, Đức Giáo Hoàng Francisco đã mời gọi tất cả Danh Thánh Chúa qua chủ đề của câu, đó là muôn loài thọ tạo ngâm ngóng chờ đợi ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người, trích trong thư Roma chương 8 câu 19. Điều đó Đức Giáo Hoàng muốn mời gọi chúng ta, không phải chúng ta chỉ hòa giải với Thiên Chúa, hòa giải với nhau, mà khi chúng ta hòa giải với Thiên Chúa, hòa giải với nhau là chúng ta đã làm cho mọi loài thọ tạo được kết hiệp, được đón nhận điều tốt đẹp nhất mà nơi Thiên Chúa muốn. Chính vì thế trong mùa chay, ba phương thế mà chúng ta có thể trở về để giao hòa với Thiên Chúa và anh chị em tốt nhất, Tin Mừng Chúa Giêsu nói rõ cho chúng ta, đó là qua chay tịnh, qua cầu nguyện, qua bố thí. Đức Giáo Hoàng Francisco nói, chay tịnh nghĩa là mỗi người chúng ta học cách thay đổi thái độ của mỗi người chúng ta đối với người khác và tất cả những loài thọ tạo. Chúng ta hãy học cách từ bỏ cám dỗ, nuốt chửng mọi thứ để thỏa mãn lòng khao khát, tham lam của chúng ta, và sẵn sàng chịu đựng cho tình yêu là điều có thể lấp đầy sự trống rỗng trong con tim của chúng ta. Còn lời cầu nguyện sẽ dạy chúng ta biết từ bỏ thói thờ ngẫu tưởng và sự tự mãn của bản ngã, để giúp chúng ta nhìn ra rằng chúng ta cần đến Thiên Chúa và lòng thương xót của Ngài. Còn việc bố thí, qua đó chúng ta sẽ thoát khỏi sự điên rồ của việc tích trữ mọi thứ cho bản thân, với niềm tin viễn vông rằng chúng ta có thể bảo đảm cho mình một tương lai không hề thuộc về chúng ta. Và khi chúng ta sống ba chiều kích đó, chúng ta có thể tái khám phá ra niềm vui trong chương trình của Thiên Chúa dành cho công trình sáng tạo và cho mỗi người chúng ta. Đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa, yêu mến anh chị em của chúng ta và toàn bộ thế giới. Và rồi chúng ta tìm thấy nơi tình yêu này hạnh phúc đích thực của chúng ta. Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta thời kỳ chay tịnh, mùa chay, trong 40 ngày mà con Thiên Chúa đã bước vào trong sa mạc thiên nhiên, là nhắm biến nó một lần nữa trở thành khu vườn hiệp thông với Thiên Chúa như trước khi xảy ra tội nguyên tổ. Trước khi ông bà nguyên tổ phạm tội, ông bà hằng ngày được hiệp thông đàm đạo trò chuyện với Thiên Chúa, thì Đức Giêsu Kitô bước vào trong sa mạc tự nhiên. Đức Giêsu Kitô cũng muốn biến nó một lần nữa để trở thành khu vườn hiệp thông với Thiên Chúa và với con người. Như vậy, trong mùa chay thánh là một thời kỳ, là một hành trình để mỗi người chúng ta cũng cùng bước trên con đường của Đức Giêsu. Để làm gì? Để chúng ta mang lại niềm hy vọng mà Chúa Kitô muốn biến đổi trần thế này, để cho mọi thiên nhiên cũng được giải thoát. Thưa anh chị em, mùa chay chính là mùa hồng phúc, mùa để chúng ta nhìn lại cách sống của chúng ta, mùa để chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể cùng cất bước trên con đường hoán cải thực sự, để chúng ta loại bỏ sau lưng những sự ích kỷ, để chúng ta hấp thụ được tình thương của Thiên Chúa, để chúng ta sống chan hòa mối tương thân tương ái với nhau, để qua đó chúng ta bỏ đi những bất công mà chúng ta đang đối xử với nhau, và chúng ta bỏ đi những hận thù ganh ghét, để chúng ta mặc lấy tâm tình của Đức Kitô đứng đến trần gian để kêu gọi chúng ta sống yêu thương với nhau, và để cùng nhau thăng tiến, và qua đó muôn loài thụ tạo cũng sẽ được đón nhận ơn mà Thiên Chúa hứa ban cho tất cả mọi người, đó là ơn được phục sinh, được sống với Ngài. Amen.